Công vụ các sứ đồ, chương 15. Hội nghị tại Jerusalem. Một số người từ Jude xuống dạy anh em tín hữu rằng, nếu anh em không chịu phép cắt bì theo tục lệ Môsê đã dạy, anh em sẽ không được cứu. Điều đó đã đưa đến sự bất đồng ý kiến và tranh luận không nhỏ giữa Phao-lô và Ba-na-ba với họ. Các môn đồ bèn quyết định cử Phao-lô và Ba-na-ba cùng một số người khác đại diện cho họ đi lên Jerusalem để trình vấn đề ấy với các vị sứ đồ và các vị trưởng lão. Vậy hội thánh tiễn họ lên đường. Khi họ đi qua vùng Phoenicia và vùng Samari, hai ông thuật lại cách chi tiết thể nào các dân ngoại đã quay về tin thờ Chúa. Điều đó đã đem lại niềm vui lớn cho tất cả các anh chị em tín hữu ở những nơi ấy. Khi về đến Jerusalem, họ được hội thánh, các vị sứ đồ và các vị trưởng lão tiếp đón nồng hậu. Hai ông tường trình mọi việc Đức Chúa Trời đã làm qua hai ông. Nhưng vài người trong phái Pharisee đã tin Chúa, đứng dậy và nói, cần phải cắt bì cho những tín hữu trong các dân ngoại và truyền cho họ phải vâng giữ luật pháp của Môsê. Các vị sứ đồ và các vị trưởng lão họp lại với nhau để cứu xét việc ấy. Diễn từ của Phi-rơ. Sau khi các vị đã thảo luận khá nhiều, Phi-rơ đứng dậy và nói với họ, thưa anh em biết rằng trong những ngày đầu, Đức Chúa Trời đã chọn tôi giữa vòng anh em, để qua miệng tôi, các dân ngoại được nghe sứ điệp của tin mừng và tin. Đức Chúa Trời, đấng biết rõ lòng người, đã làm chứng cho các dân ngoại bằng cách ban cho họ Đức Thánh Linh cũng như Ngài đã ban cho chúng ta. Ngài không phân biệt giữa chúng ta và họ, chỉ bởi đức tin mà lòng họ được tẩy sạch. Vậy bây giờ, tại sao anh em lại thử Đức Chúa Trời bằng cách tròng vào cổ các môn đồ một ách mà các tổ phụ chúng ta và chính chúng ta cũng không mang nổi? Trong khi đó, chúng ta đều tin rằng ấy là nhờ ân sủng của Đức Chúa Giê-xu mà chúng ta được cứu, cũng giống như họ vậy. Diễn từ của Gia-cơ. Cả hội nghị đều im lặng. Kế đó, họ lắng nghe Ba-na-ba và Phao-lô thuật lại những dấu kỳ và phép lạ Đức Chúa Trời đã làm qua họ ở giữa các dân ngoại. Sau khi họ dứt lời, Gia-cơ lên tiếng nói rằng, thưa anh em, xin anh em nghe tôi trình bày. Simôn đã giải thích cho chúng ta biết thể nào từ ban đầu Đức Chúa Trời đã đoái thương các dân ngoại, để từ họ Ngài lập ra một dân cho danh Ngài. Điều đó phù hợp với lời của các tiên tri đã viết. Sau các việc ấy, ta sẽ trở lại. Ta sẽ xây dựng lại lều của David, là lều đã sụp đổ. Từ đống đổ nát hoang tàn đó, ta sẽ xây dựng nó lại, và ta sẽ tái lập nó, để những dân còn lại trong nhân gian có thể tìm kiếm Chúa. Và tất cả các dân ngoại sẽ được gọi bằng danh ta, Chúa, đấng đã làm những điều đó được biết rõ từ xưa phán. Vậy theo ý tôi, chúng ta đừng làm khó các dân ngoại muốn trở về với Đức Chúa Trời. Nhưng chúng ta hãy viết thư gửi đến họ, dặn họ phải giữ cho khỏi bị ô uế bởi đồ ăn đã cúng cho các thần tượng, chớ tà dâm, chớ ăn thịt thú vật chết ngạt và chớ ăn huyết. Vì đã trải qua bao nhiêu thế hệ, trong mỗi thành, người ta đều đọc và giảng giải luật pháp của Môsê trong các hội đường vào những ngày Sa-bát. Quyết định của hội nghị. Bấy giờ, các vị sứ đồ, các vị trưởng lão và cả hội thánh đồng lòng chọn một số người giữa vòng họ để phái đi với Phao-lô và Ba-na-ba đến Antioch. Đó là Giu-đa, cũng được gọi là Ba-sa-ba và Si-la. Hai vị đó là những người lãnh đạo giữa vòng anh chị em tín hữu. Họ trao cho hai vị ấy một bức thư, viết rằng, thư gửi đến các tín hữu không phải người Do Thái. Anh em chúng tôi là các sứ đồ và các trưởng lão kính gửi các anh chị em tín hữu trong các dân ngoại ở khắp miền Antioch, Syria và Cilicia lời chào thân ái. Vì chúng tôi có nghe rằng, một số người từ giữa chúng tôi ra đi, mặc dù không được chúng tôi ủy nhiệm, đã tự ý nói những lời gây hoang mang tinh thần anh chị em. Vì thế, chúng tôi đã đồng lòng chọn những người đại diện chúng tôi cùng đi với hai anh em yêu dấu của chúng ta là Barnaba và Phaolô để đến với anh chị em. Họ là những người đã từng liều thân vì danh của Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa chúng ta. Vậy, chúng tôi phái Giuđa và Sila đi để chính miệng họ sẽ nói với anh chị em những điều ấy. Vì Đức Thánh Linh và chúng tôi thấy rằng tốt nhất là không nên đặt trên anh chị em một gánh nặng nào nữa ngoài những điều cần yếu sau đây. Đó là anh chị em phải kiêng cữ những thực phẩm đã dâng cúng cho các thần tượng, chớ ăn huyết, chớ ăn thịt thú vật chết ngạt và chớ gian dâm. Anh chị em giữ được những điều ấy là tốt rồi. Trân trọng kính chào. Phái đoàn đại diện đến Antioch. Vậy, sau khi được tiễn biệt, phái đoàn xuống Antioch, họ mời hội thánh nhóm lại và trao bức thư. Khi anh chị em đọc thư xong, họ vui mừng vì những lời khuyên bảo. Cả Giuđa và Sila đều là các tiên tri. Hai người dùng nhiều lời để khuyên nhủ và làm vững mạnh đức tin của anh chị em. Sau khi ở đó một thời gian, họ được anh chị em tiễn họ ra đi bình an để về với những người đã sai phái họ. Tuy nhiên, Sila quyết định ở lại đó. Phaolô và Barnaba vẫn ở lại Antioch. Họ và nhiều người khác tiếp tục dạy dỗ và giao giảng tin mừng của đạo Chúa. Phaolô và Barnaba chia tay nhau. Sau đó ít lâu, Phaolô nói với Barnaba: "Chúng ta hãy trở lại thăm các anh chị em trong mỗi thành mà chúng ta đã giao giảng đạo Chúa để xem họ ra sao." Barnaba muốn đem theo Giăng, cũng gọi là Mác, nhưng Phaolô nhất định không muốn đem theo một người đã bỏ ngang họ ở Pamphylia và không cùng đi với họ trong công việc. Sự bất đồng ý kiến trở nên khá trầm trọng, đến độ hai ông quyết định chia tay nhau. Barnaba đem Mác theo với ông và xuống tàu đến đảo Chipre, còn Phaolô chọn Sila. Sau khi được anh chị em giao phó cho ân sủng của Chúa, hai người lên đường. Ông đi qua vùng Syria và vùng Cilicia, làm vững mạnh các hội thánh.